Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 126 với đề tài Con đường vâng phục trọn vẹn, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 14 từ câu 32 đến câu 36. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 14 từ câu 32 đến câu 36. Chúng tôi xin đọc sau đây. Kế đó, đi đến một nơi kia gọi là Gethsemane, Đức Chúa Giê-xu phán cùng môn đồ rằng: các ngươi hãy ngồi đây, đợi ta cầu nguyện. Ngài bèn đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đi, thì Ngài khởi sự kinh hãi và sầu não. Ngài phán cùng ba người rằng: linh hồn ta buồn rầu lắm cho đến chết. Các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức. Rồi Ngài đi một đổi xa hơn, sắp mình xuống đất mà cầu nguyện rằng: nếu có thể được, xin giờ này qua khỏi mình. Ngài rằng: A-ba, lạy cha, mọi việc cha làm được cả. Xin cha cất chén này khỏi con, nhưng không theo điều con muốn, mà theo điều cha muốn. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: vì sao sau khi nghe các môn đồ xác quyết lòng trung thành của họ đối với Chúa, Ngài đi đến vườn Gethsemane? Câu hỏi thứ hai: lý do nào Chúa kinh hãi và buồn rầu cho đến chết? Câu hỏi thứ ba: vì sao Chúa không muốn nhận chén mà cha trên trời trao? Câu hỏi thứ tư: Chúa nêu gương nào cho chúng ta trong sự cầu nguyện? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: vì sao sau khi nghe các môn đồ xác quyết lòng trung thành của họ đối với Chúa, Ngài đi đến vườn Gethsemane? Sau khi nghe các môn đồ khẳng định lòng trung thành của họ đối với Chúa, bất cứ giá nào, dù có bị người ta bắt bỏ tù hay bị giết cùng với Ngài đi chăng nữa, họ cũng sẽ không bao giờ chối hay lìa bỏ Ngài. Trước tấm lòng xác quyết sắc son như một của họ, Chúa không nói gì thêm. Ngài lẳng lặng đi đến một nơi mà Ngài đã định trước. Câu 32 ghi: kế đó đi đến một nơi kia gọi là Gethsemane. Đức Chúa Giê-xu phán cùng môn đồ rằng: các ngươi hãy ngồi đây, đợi ta cầu nguyện. Gethsemane là tên của một khu vườn về phía đông thành Jerusalem, bên kia trũng Cedron, gần núi Olive. Đây là nơi Chúa ưa thích lui tới để hội họp với các môn đồ cũng như để cầu nguyện. Judas Iscariot, kẻ phản Ngài, biết chính xác nơi nào nó phải đi. Câu 43. Tuy nhiên, đêm nay Chúa Giê-xu có một nhu cầu lớn lao hơn bao giờ hết, đó là Ngài đang đối diện với thập tự giá. Sự thương khó và sự chết của Ngài sắp sửa phải chịu mà không một lời nào hay ngọn bút nào có thể tả xiết. Bởi Ngài sẽ bị bắt nộp cho các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo. Bọn đó sẽ luận giết Ngài. Họ sẽ nộp Ngài cho dân ngoại hầu để nhạo báng, đánh đập, đóng đinh trên cây thập tự. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 20 câu 19. Và điều đau đớn hơn nữa là Ngài sẽ phải chịu nhận sự phân cách khỏi mặt Đức Chúa Trời ngay trong thời điểm đó. Đêm nay, Chúa không chỉ đến đây để cầu nguyện, nhưng Ngài còn rất cần sự thêm sức của Cha trên trời. Hơn nữa, Chúa cũng cần có sự hiện diện và lời cầu nguyện nâng đỡ của những người bạn thân thiết của Ngài trong giờ phút đen tối nhất của chức vụ Ngài trên đất. Ngài nói với các môn đồ, các ngươi hãy ngồi đây, đợi ta cầu nguyện. Ngài bèn đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đi. Học theo gương của Chúa Giê-xu, mỗi chúng ta cần có một nơi để cầu nguyện mỗi ngày. Trong sự cầu nguyện, chúng ta dạn dĩ đến với ngôi thi ân của Đức Chúa Trời để tìm cầu Ngài như lời Chúa chép rằng, phải tìm cầu Đức Sơ-va và sức mạnh Ngài, phải tìm mặt Ngài luôn luôn, theo sự ký thứ nhất chương 16 câu 11. Và ông Gia-cơ cũng khuyên, trong anh em có ai chịu khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện. Thay vì đem những nan đề mình ra than thở, nói quá nhiều với bạn bè hoặc với những người thân trong gia đình để mong họ cảm thông và giúp đỡ mình, thì ta nên đến với Đức Chúa Trời và trình dâng mọi nan đề của mình lên cho Ngài. Chính Chúa là đấng có những câu trả lời chính đáng cho chúng ta, vì Ngài là đấng hay săn sóc anh em. Câu hỏi thứ hai, lý do nào Chúa kinh hãi, sầu não và buồn rầu cho đến chết? Đêm nay, bóng của thập tự giá nặng nề, đau đớn, tủi nhục chưa bao giờ hiện ra rõ nét trước mặt Ngài như lúc này. Thập tự giá tượng trưng cho sự sỉ nhục, rủa sả, đau đớn, khổ nhục và cô đơn. Đấng chưa hề biết kinh hãi, sầu não và buồn rầu là gì, nhưng Kinh Thánh chép rằng Ngài khởi sự kinh hãi và sầu não. Ngài phán cùng ba người rằng, linh hồn ta buồn rầu lắm cho đến chết. Chúa Giê-xu sắp sửa phải trải qua một gánh nặng kinh khiếp trên linh hồn hoàn toàn vô tội và thánh khiết của Ngài. Đấng vô tội đã trở nên tội lỗi vì chúng ta, bởi Ngài đã mang lấy sự đau ốm của chúng ta, gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Ngài vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt Ngài chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi Ngài chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thải đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Ngài. Theo Ê-sai chương 53 từ câu 4 đến câu 6. Sứ đồ Phao-lô cũng xác quyết điều này với các tín hữu tại Roma. Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Vả họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thịnh nộ là dường nào. Theo thư Roma chương 5, từ câu 6 đến câu 8. Câu hỏi thứ ba, vì sao Chúa không muốn nhận chén mà Cha trên trời trao? Trước đó ít phút, Ngài bảo ba môn đồ, các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức. Từ tỉnh thức Chúa nói ở đây là kêu gọi họ hãy cầu nguyện. Cầu nguyện là phương cách tốt nhất để giúp họ đắc thắng cám dỗ. Chúa báo trước cho các môn đồ rằng họ sẽ đối diện với cám dỗ, một cám dỗ nghiệt ngã mà họ khó lòng chống cự lại được nếu họ không cầu nguyện. Còn Chúa Giê-xu, vì đang ở trong thân xác con người, nên Ngài cũng đang chịu một áp lực cám dỗ rất lớn. Đó là ý Cha hay ý Con, cái chén Ngài phải tiếp lấy hay từ chối. Chúa cầu nguyện thưa với Cha trên trời rằng, A-ba, lại Cha, mọi việc Cha làm được cả, xin Cha cất chén này khỏi con. Nhưng không theo điều con muốn, mà theo điều Cha muốn. Câu 36. Từ chén, ông Mác dùng ở đây là nói đến sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời trước tội lỗi của con người. Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, công bình trọn vẹn. Ngài được Kinh Thánh mô tả là đám lửa hay thiêu đốt. Ngài yêu thương tội nhân, nhưng Ngài thịnh nộ đối với tội lỗi. Ngài không thể dung chịu tội lỗi. Mắt Ngài thánh sạch, chẳng có thể nhìn sự dữ. Tội lỗi phải được xử lý nghiêm khắc và tiền công của tội lỗi là sự chết đời đời. Con người tội lỗi phải uống cạn chén thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Hỡi Jerusalem, hãy thức dậy và đứng lên. Ngươi đã uống chén thịnh nộ từ tay Đức Giê-hô-va, đã uống cạn chén xoàng ba, uống cho tới cạn. Theo Ê-sai chương 51 câu 17. Tuy nhiên, Thánh Kinh chép rằng, khi chúng ta còn yếu đuối, thì Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Chúa Giêsu đã đến thế gian để trong chương trình của Đức Chúa Trời là Ngài phải chịu chết thay cho chúng ta là những kẻ có tội. Ngài phải uống chén thịnh nộ đó. Ngài sẽ phải uống thay cho cả nhân loại. Chén thịnh nộ đó quá kinh khủng đến nỗi Ngài muốn từ chối. Tận nơi sâu thẳm linh hồn, Chúa Giêsu đang có một sự tranh chiến là vâng theo ý cha hay theo ý con. Ý cha là Ngài phải uống, còn ý con thì không thể được, bởi đang là con người, Ngài không muốn chết. Vả lại, Ngài là Đức Chúa Trời dù trong thân xác con người yếu đuối, Ngài cũng không thể dung chịu tội lỗi. Thế mà cả gánh nặng tội lỗi của cả nhân loại chất trên vai Ngài. Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất. Theo Phúc Âm Luca chương 22 câu 44. Câu hỏi thứ tư, Chúa nêu gương nào cho chúng ta trong sự cầu nguyện? Có một câu nói đáng để chúng ta suy nghĩ. Sự cầu nguyện thật thường không thay đổi tình thế theo như ý muốn của người cầu xin, nhưng thay đổi chính con người đó. Điều này rất đúng với Chúa Giêsu tại đây. Phúc Âm Matthew ghi lại 3 lần Chúa Giêsu cầu nguyện. Lần thứ nhất có ý con và ý cha. Cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con. Song không theo ý muốn con mà theo ý muốn cha. Lần thứ hai và thứ ba thì ý con hoàn toàn biến mất. Chỉ có ý cha ở đây mà thôi. Cha ơi, nếu chén này không thể lìa khỏi con được mà con phải uống, thì xin ý cha được nên. Theo Phúc Âm Matthew chương 26, từ câu 39 đến câu 42. Chúa Giêsu đã nêu gương vâng phục trọn vẹn cha trên trời qua sự cầu nguyện. Chúa Giêsu đã chọn ý cha được nên. Ngài vâng phục cha Ngài đến cùng tột. Đó là vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Theo thư Philip chương 2 câu 8, Thánh Kinh chép rằng, anh em đã được gọi đến sự đó vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Theo thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 21, noi theo dấu chân Chúa là đi con đường Chúa đã đi. Đó là con đường của thập tự giá, con đường của sự từ bỏ, con đường của sự tan vỡ, con đường của sự vâng phục trọn vẹn. Con đường của sự vâng phục là con đường tốt nhất, con đường dẫn đến sự vui mừng và phước hạnh. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Theo thư Philip chương 2, từ câu 9 đến câu 11. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát chương 14, từ câu 32 đến câu 36 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 127 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tháng năm đi trên đường chân, bước tôi theo Chúa thật gần. Qua nhiều gian truân, ngày đêm mưa nắng, tôi nếm bao nhiêu chuyện buồn, tôi sống trong bao đau thương. Cuộc đời còn nhiều chặng đường gió sương, không chọn đường riêng cho tôi mà vâng theo Giêsu thôi. Dù đường muôn lối dẫn tôi, Ngài đưa dắt tôi. Dù lối đi bao xa xôi, dù khiếp kinh vây quanh tôi, được bên Chúa thỏa lòng rồi.